Hòa Thượng Thích Từ Thông giảng Kinh Duy Ma Cật, kỳ 13, câu 3. Bồ Tát Duy Ma Cật nói về vấn đề khất thực.
Đây, bây giờ ta triển khai cái chương mới nè, chương một mới nè, lại vấn đề khất thực. Nghĩa là cũng vấn đề khất thực nữa, mà đây là tới với dân là ông Tu Bồ Đề. Ông này thì chủ trương rằng là đi khất thực nhà giàu để gieo phước đức cho nhà giàu đó. Vì nhà giàu phước đức nhiều quá rồi, bây giờ họ hưởng là họ sung sướng quá, họ vui sướng quá, là họ ăn chơi, họ trị lạc, họ quên đi những cái nỗi khổ của chúng sanh. Rồi họ làm những cái điều là phước đức chẳng hạn. Cho nên là phải đến với họ. Đức Phật giải ông Sa Bồ Đề bảo hiện và trưởng giả Duy Ma Cật đang bị bệnh. Sa Bồ Đề thầy thấy cái thân bệnh ông ấy. Ông Sa Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, con không cam lãnh trách nhiệm đi thân bệnh ông Duy Ma Cật. Bởi vì trước đây có lần đi khất thực, con ghé nơi nhà của ông. Lúc bấy giờ ông lấy cái bình bát của con xếp đầy một bát cơm và nói với con rằng: ông Duy Ma Cật cũng vẫn bố thí, vẫn cũng vừa vậy, nhưng mà cũng vừa rồi nói về đây nè. Thưa ngài Tôn Bồ Đề, người khất thực ở nơi bậc thật có cái tâm bình đẳng, ở nơi các thấp cũng có tâm bình đẳng. Nghĩa là phải lấy cái tâm bình đẳng mới nên khất thực. Bởi vì ông Duy Ma Cật biết rằng Tôn Bồ Đề là lựa nhà giàu, mà đến nhà trưởng giả Duy Ma Cật khất thực cũng là đến cái điểm nhà giàu. Vì vậy là nên mở đề nữa. Người khất thực là phải có tâm bình đẳng đối với việc khất thực cũng như đối với các pháp. Ngược lại, ở nơi các pháp có tâm bình đẳng và ở nơi vật thực cũng phải có tâm bình đẳng. Khất thực được như thế, người khất thực mới xứng đáng nhận lấy vật thực của người thí chủ cúng dường. Nghe mệt rồi đó, nghe mệt rồi đó. Ông Duy Ma Cật là chính ông hiện giờ là người thí chủ cúng dường, mà ông Sa Bồ Đề thì Duy Khất Thực là lửa nhà giàu, mà đến nhà ông là một điểm nhà giàu trong nhiều cái điểm nhà giàu khác. Như vậy nghĩa là ông lửa nhà giàu mà ông Duy Khất Thực là ông không xứng đáng nhận cái của người cúng dường rồi đó. Nói tới đó là ông Sa Bồ Đề nghe đã bắt đầu là rung xương sống rồi đó. Thưa ngài Sa Bồ Đề, không cần đoạn tường dâm nộ si, mà cũng không hòa thuận với dâm nộ si. Không cần quỷ hoại thân này, mà vẫn tường thuận với cái tốt nhất chân pháp giới. Không cần vượt si ấy, mà cũng có giải thoát. Ngay nơi có ngũ đạo mà được giải thoát. Không mở cũng không cột, không học hạnh tứ đế. Không phải không học hạnh tứ đế, không đắc quả, không phải không đắc quả, không phải phàm phu, không phải xa rời pháp phàm phu, không phải thân thánh nhân, không phải không thánh nhân, dù thành tựu tất cả pháp mà rời ngoài các tướng của tất cả pháp, được vậy mới nên nhận lấy vật thực của người cúng dường. Cái đoạn hết sức nói, đây là giáo lý liễu nghĩa thượng thừa này. Đây ta bắt đầu ta đọc nghiên cứu đây nè. Không cần đoạn tường dâm nộ si, mà cũng không tùy thuận với dâm nộ si. Thường thường ai cũng sợ dâm nộ si, tức là sắc sanh hay là trộm cắp hay là tà dâm hay là sân hận hay là si mê đó mà. Nhưng mà đây gọi tắt là dâm nộ si. Không cần đoạn từ nó. Nghe câu kỳ cục ha. Không cần đoạn từ nó. Thì với cái ý này đó, quyền giác thiền sư mà trong chúng đạo ca đó, ngài diễn đạt ra cái câu cái bài thơ là: quân bất kiếp tuyệt học vô duyên nhàn đạo nhân, bất từ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tích phật tánh, ảo quá không thân tích thất thân. Là chính cái ý này. Này các ngài có nghe không? Những bậc tuyệt học vô duyên, những bậc mà thành tựu được cái đạo mà đến cái đỉnh cao rồi đó, khỏi cần tu tập gì nữa. Người ta không từ vọng tưởng, không có ý từ vọng tưởng. Cho nên ở đây ta nói đây nè, không cần đoạn dâm nộ si, nghĩa là không cần từ, không cần đoạn bỏ dâm nộ si, không cần trừ bỏ vọng tưởng. mà cũng không cần cầu cái chân như cái Bồ Đề Niết Bàn gì cả. Vì cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, vô minh không có thật tánh, khi nào mà ta không làm chủ động được lục căn của ta thì vô minh nó tác động, nó hoành hành đau khổ vô gớm. Vì cái thấy, vì cái nghe, vì cái ngửi, vì cái nếm, vì cái xúc, vì cái biết, nó làm cho ta khổ như gớm lắm. Nhưng mà nếu ta giác ngộ, ta làm chủ được, ta nhận thức được giải pháp như quyển như quá, như thành càn phát bà, như xanh như nước, như là cái chuối không có tự chủ vân vân, thì tất cả những cái vọng tưởng đó nó không làm gì ta được hết. Vì vậy cho nên không từ vọng tưởng mà cũng chẳng cần cầu chân như. Nhưng mà ở đây này, cái giới này là quan trọng, nó cắt nghĩa đây nè. Không đoạn tù dâm nổ sinh mà nhưng cũng không tù thuận với dâm nổ sinh. À, nên nhớ cái chỗ đó đó. Không cần đoạn cầu, mà đồng thời ta cũng không tùy thuận theo đó. Chứ không phải là không đoạn từ rồi để cho nó muốn làm gì làm, không tùy thuận theo nó. Vì biết rằng nó không có tự thể cố định, cho nên biết nó như quyển như quá rồi. Cái thật tánh của nó là không, là thật tánh mà. Cũng như cái thật tánh của hoa đóm hơi giữa không là hư không thanh tịnh mà. Cho nên không cần từ. Tuy nhiên là không vì vậy mà đam mê đắm đuối cái hoa đóm trong không. Thành ra không từ dâm nổ sĩ mà không tùy thuận với nó, cỡ đó là được rồi. Không tùy thuận với nó, không muốn quả cái thân này mà vẫn tùy thuận với cái tướng nhất chân pháp giới. Người tu hành mà chờ cái ngày chết rồi mới mong được thành Phật giải thoát Bồ Đề Niết Bàn là tu sai lầm hoàn toàn. Cho nên cái người tu hành á phải tu luyện trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ, cải tạo phiền não vô minh. Ngay bây giờ ta có những cái sự an lạc, những sự hạnh phúc, Niết Bàn của ta nó lên từng mức vậy nè. Nó tới vô thượng Niết Bàn. Trí tuệ của ta mỗi ngày nó phải vượt lên từng mức vậy, cho tới ngày nào nó lên tới vô thượng Bồ Đề bằng cái thân tướng đại này mới là đúng đó nha. Còn nếu mà mình tu mà không có kết quả, mình buồn bực hoài chờ cái ngày chết để là hy vọng sau này mình thành Phật, được Phật độ, Phật nước gì đó, hoàn toàn là tu không có kết quả, sai quấy, hoàn toàn là không có kết quả, giờ tu uổng công đấy. Cho nên đây nó nói rằng là không quả cái thân này và vẫn tùy thuận với cái tướng nhất. Cái nhất đây cũng là pháp lý nhất chân, không có đi đâu cả. Đừng có hy vọng ở cõi này, cõi Phật là ở nơi hướng nào, trên cao, trên xa gì đó, không có. Không cần việc trí án mà cũng có giải thoát. Vấn đề là mình làm chủ thôi. Cố gắng mà tôi luyện mà làm chủ, dẫn những cái quán trí, hành tâm bát nhã ba la mật để cho thấy được ngũ uẩn giới. Và không thì nó sẽ vượt qua tất cả khổ ách. Cho nên không cần những trí án mà vẫn được giải thoát. Ngay nơi cái tướng ngũ đạo mà được giải thoát. Ngay nơi trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong quốc sanh, trong người, trong trời mà được giải thoát. Cũng như các bậc A-la-hán và Phật của chúng ta cũng ở trong cái tướng ngũ đạo này mà Phật có Bồ Đề Niết Bàn vô thượng đó chứ, ngài có đi đâu có đâu. Tùy kỳ tâm tịnh là Phật tạo tắc Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ là chứng tịnh kỳ tâm, ta học cái chương đầu đó. Cảnh này đối với Phật là vẫn đẹp mà, chứ đâu phải là ô uế. Ô uế là tại anh thấy là Phật không có cái nhìn trong sáng, cho nên nó mới thành ô uế thôi. Vì vậy cho nên thành Phật không cần phải đi đâu nữa. Ở trong tướng ngũ đạo này mà được giải thoát, không mở cũng không cột, không hợp hạnh tứ tế, không phải không hợp hạnh tứ tế. Tôi đó là tại vì mình chưa hiểu được, mình chưa có trí tuệ, mình tổng kết nó lại thành ra mình phải học. Nhưng mà kỳ thật ra tới đó mà tu tập mà có một cái trình độ, cái trí tuệ bát nhã rồi đó, thì vô khổ tập diệt đạo, nghĩa là vô khổ đế, vô tập đế, vô diệt đế, vô đạo đế. Không có khổ đâu. Cái khổ mà của chúng sanh bị khổ đó là do chúng sanh chưa hiểu được chân lý, còn chấp mắt, chấp ngã nặng nề, chấp pháp nặng nề, cho nên nó mới sanh ra khổ. Chứ kỳ thật khổ đâu mà có. Vì vậy cho nên pháp thứ đáng mà tới chân đạt, tới chân đánh cao là vô khổ tập diệt đạo. Pháp thập diệt nhiên cũng bỏ luôn, vô minh, diệt vô minh tận, nãy kia vô lão tử, diệt vô lão tử tận, bỏ luôn hết. Đây là cái giáo lý đại thừa là không như vậy đó. Khó nghe đó, mà đại chúng mà nghe cái này mà tư duy rồi là các ngài đạt tới cái chỗ mà tu hành như trò chơi, mà kết quả rất lớn lao. Không đắc quả cũng không phải không đắc quả. Nói đắc quả là nói cái bằng thế giới tất đàn, chứ có cái quả gì đâu mà đắc. Khi nào bị phiền não vô minh tham sân si mạng nghi phẩm hận phú não tật sơn nó tác động, nó hoành hành cả ngày thì gọi là người phàm phu không đắc quả. Còn cái người mà giết từ, chẳng hạn như là giết từ được thân kiến, duyên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, giết từ được cái đó rồi thì tự nhiên thân tâm nó có sự an lạc, nó có sự giải thoát, thì gọi là đắc quả tu đầu hoàng. Cái kỳ thật có đắc quả gì đâu, không có đắc quả gì hết. Cũng giống như là nếu mà bà con ta ở cách đây là cái tâm năm mà ít có được học hành á, thì cũng người như vậy mà ít có được học hành, không được học hành ở quê mùa mà, thì gọi là người dốt. Người dốt là người không biết chữ, là người là không có bằng cấp. Rồi còn cái người nào mà được học, biết chữ, có bằng cấp thì gọi là người này có bằng cấp. Chứ kỳ thật nó bằng cấp đó, nó cũng chẳng có ở trong cái con người đó, không có gì khác hết. Tại vì là có học cho nên nó có biết chữ. Có biết chữ gọi là người đó có bằng cấp tiểu học, bằng cấp trung học. Còn cái người kia tại vì không có điều kiện để học, vì vậy cho nên là không có biết chữ, chứ cũng là người đó thôi, cũng là mắt tai mũi lưỡi, cũng là tứ chi ngũ quan như vậy thôi à. Nhưng mà cái trí tuệ của người có học nó mở mang, thì gọi là người này là người có bằng cấp, gọi là người này là người có học. Mà khi mà học rồi, đã tới cái độ chỗ đó rồi thì là tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng nó cũng y như người không học vậy. Cho nên cái vấn đề là bồi dưỡng cái trí tuệ giác ngộ thì nó có bồ đề niết bàn. Chứ thật là bồ đề niết bàn không có cái nào ở ngoài nó đem vô cho người đó, cũng thân tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng đó thôi. Không phải phàm phu mà cũng không phải xa vời phàm phu. Cái người mà có được bồ đề, có được niết bàn là người đó không phải phàm phu. Tại vì người ta có cái trí tuệ nhận thức chân lý, người ta có cái giải thoát thiện ảo lưu minh là không phải phàm phu. Nhưng mà không xa rời phàm phu là vì người đó cũng ở trên mặt đất này tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng và cũng ăn cơm uống nước giống như vậy. Nhưng nó khác hơn là cái trí tuệ giải phóng giác ngộ thôi. Không phải là thánh nhân mà không phải không thánh nhân, dùng thành tựu tất cả pháp mà rời ngoài cái tướng của tất cả pháp. Ý như tất cả pháp nhưng mà nó có cái rời ngoài. Giống như là một vị dược sĩ, một vị bác sĩ, một vị kỹ sư ở ngồi lẫn lộn trong chúng ta này cũng y như vậy. Tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng cũng có người như vậy, nhưng mà tâm hồn cái kiến thức của ta nó khác hơn là cái người mà không có được học như vậy. Được vậy nên nhận thức ăn. Còn nữa, thưa ngài Tu Bồ Đề không cần tìm gặp Phật, không cần nghe pháp Phật. Câu nó nghe kỳ lạ không? Không cần tìm gặp Phật. Bởi vì sao nói như vậy? Có nghĩa là trong mọi người là ông Di Ma Cật cho biết rằng là trong mọi người đều là Phật tánh sẵn hết rồi đó. Mọi người là Phật rồi đó. Còn mà các vị mà tìm gặp Phật bên ngoài nó có chừng nha. Có chừng mấy vị tìm không phải Phật rồi nha. Các vị coi xem phim Đề Thiên Đại Thánh nó vô trong cái chùa Lôi Âm á. Vô đó tâm tạng mừng quá trời quá đất. Vô tới chùa Lôi Âm mừng quá, tâm tạng mừng lại, ôi lại nguyên tôn. Nhưng mà nếu có mắt trí tuệ của tôn ngộ không á, ngộ được bát nhã chân không rồi đó, là đi tới chùa đó là ông mất mất rồi. Chùa, cái gì nghe cái tâm tâm chùa. Như cái mùi tâm tâm á, giống như cái mùi thịt đó chùa. Đó, trong khi đó tâm tạng là người phàm mắt thịt đó mà, vô gặp Phật mừng quá. Ai về đâu ở dưới cuối lại lại trên mấy ông miệng miệng lúc lắc lúc lắc. Cười, cười là nghĩa là ta sắp có một bữa nhậu ngon lành. Thế thì Phật ở ngoài, tìm Phật ở ngoài coi chừng nha. Không dễ gì gặp Phật đâu, là Phật giả đây. Nói vậy các vị nói, vậy đi chùa ta thờ biết bao nhiêu đây là ta đang đi cúng chùa đây mùa hả? Là ta đi cúng ta lại thì là cả mấy chục chùa đây mà ông thầy nói kỳ vậy. Vậy là ta lại vậy không cúng Phật hay sao? Coi chừng à. Kinh Bát Nhã các vị học rồi, vô vị sắc kiến ngã, vị âm thân cầu ngã, thị nên hành tà đạo bất năng kiến như Như Lai đây. Vô trên là phân ba mai thứ tất tất môn giả đẹp mà cho là Như Lai cũng còn chưa chắc chúng. Bởi vì chuyển luân thánh nhân là người có phước báo cũng có phân ba mai thứ tất. Dựa vào những cái lào thứ tất hay, có những cái ngoại đạo tà giáo như ta học trong Kinh Lăng Nghiêm đó, nó thuyết pháp rất là hay. Thậm chí nó thuyết pháp rồi nó còn làm cho người ta cái là đi chỗ này đi chỗ kia, ngồi một chỗ mà vẫn đi được chỗ kia chỗ nọ, lấy đồ đem về đây nữa cơ. Nhưng mà cái đó cũng chưa phải là gặp Phật mà là gặp ma nữa, là khác cơ. Do đó cho nên coi chừng cái vấn đề mà tìm Phật để gặp Phật nha. Ở đâu Bồ Tát Như Ma Cật ý muốn nói rằng là đừng bao giờ tìm Phật ở bên ngoài. Cho nên là qua ngày qua bồ đề không cần tìm gặp Phật, không cần nghe pháp Phật. Pháp Phật nghe bằng kiểu nào? Nếu mà nghe pháp Phật mà đúng mức là phải pháp pháp bổn nguyên, bổn nguyên pháp thì còn cái gì để nói? Đã tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề là pháp pháp bổn nguyên pháp, các pháp gọi là pháp nó là cái nguyên pháp, thì còn nghe là nghe cái gì? Rồi ngô pháp, pháp diệt pháp, cái pháp mà gọi là cái pháp không đó, pháp qua đó, cũng là pháp thôi, cũng là một thứ chất đó. Thế thì nghe cái gì? Và kinh Bát Nhã nói rằng là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc tinh hương vị xuất pháp, vô nhãn giới, nãy chứ ngôi đức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nãy chứ vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ, vô tạp, vô diệt, vô đạo, vô trí, diệt vô đắc. Thế thì nghe pháp khác, pháp nào? Để nghe. Pháp đó chẳng qua là trong lúc sơ cơ đầu tiên Như Lai nói vậy thôi. Mà ở đây là nhằm đưa con người, đưa các vị đệ tử A La Hán này đạt tới cái đỉnh cao vô thượng. Cho nên nghe những cái pháp bình thường đó là chưa đạt yêu cầu. Vì vậy cho nên đại chúng nhớ rằng kinh nó có từng bậc nha. Lãm ngũ thời bát giáo kỹ cương kinh luật luận nha. Mới là nắm được cái chân tam muội hải. Phải kiếu thất đại tứ khoa, phải biết lúc nào là khai hợp, phải biết lúc nào là văn tu tu mới để biết nghĩa thiên mới được đạt tới đó. Phải biết thế nào là thế giới tất đàn, nguyên nhân tất đàn, đối trị tất đàn, để nhất nghĩa tất đàn. Kinh này là nói cái lý để nhất nghĩa tất đàn, nói cái lý tối thượng thừa, hướng dẫn người ta đạt tới cái đỉnh cao của bồ đề vô thượng. Chứ ta không nói cái chuyện mà phước báo tầm thường. Cho nên những cái đạo Phật sao khích ngoại hội sang ngoại đạo phú lô na ca huyết mạc và lê câu xa lê như tử sang xà giả tỳ ni đề là a kỳ gia chúng xá khâm bà la ca ca la câu đà ca chi viên ni kiền đà nhã đệ tử. Nói chung là sáu cái tên này là sáu cái tên đầu đoàn trưởng đoàn của các cái đứng vào cái hàng là tông là tông chủ của cái thái luật sư ngoại đạo. Ở Ấn Độ nó có cái kiểu luật sư ngoại đạo có sáu thái, có sáu người đứng đầu là cái tên này đây, sáu tên này. Ông là chủ trương lóa thể nghĩa là không mặc quần áo, ông thì chủ trương nghĩa là khổ hạnh, ông thì chủ trương nghĩa là đoạn kiếp, ông thì chủ trương về thường kiếp, ông chủ trương về phi hữu và phi vô, vân vân. Là sáu thứ gọi là luật sư ngoại đạo. Bọn đó phải là thầy của ngài. Ngài thưa ngài tu bồ đề, ngài hãy y chỉ vào họ mà xuất gia, họ đọa vào địa ngục ngài cũng đọa theo, được như vậy mới xứng đáng họ nhận vật thực của người thí chủ cúng dường. Đồ cha ơi, cái đoạn này đại chúng đọc thấy khiếp đảm chưa? Luật sư ngoại đạo là thông thường là Đức Phật bác mà khiển trách về cái lối tu hành sai quấy đó. Mà ở đây á, ngài Như Ma Cật nói rằng là ngài đối với bọn luật sư ngoại đạo, ngài phải kính nó làm thầy, ngài phải quy y nó. Rồi chừng nào nó đọa địa ngục ngài cũng sẵn sàng đọa theo. Đấy, được vậy thì mới nên nhận thức ăn. Là nói vậy là nói cái gì? Nói vậy là cái chỗ này đây nè. Cái chỗ yếu điểm đó là cái chỗ này đây nè. Nếu mà chúng ta tu hành đây là nói chung bây giờ chúng ta là này nha, mà còn thấy ông thầy này tốt, ông thầy này xấu, ông thầy này đẹp, ông thầy này thấy dễ thương, ông thầy này thấy ghét, ông thầy này nói cho nghe cái tiếng giòn 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 nghe đẹp, ông thầy nói nè, ông thầy này nói cho nghe nó hùng hồn, nó dữ tợn giống như nhà diễn thuyết của Tích Tây. Cho nên là tôi thích cho ông thầy mà nói giòn giòn nhỏ 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 dễ thương đó. Tôi thích cái ông thầy nói nhỏ nhỏ dễ thương nên tôi cúng dường cái ông thầy này, còn cái ông này nói mạnh quá tôi nghe nó nhức cái lỗ tai tôi. Như vậy là thế nào? Như vậy nghĩa là cái người đệ tử mà còn như vậy nghĩa là còn thương, còn ghét, còn tốt, còn xấu, còn đáng cúng, còn không đáng cúng. Mà cúng vậy là cúng cái người mình thương, cúng không cúng cho cái người mình ghét. Mà cái ông này chú nguyện có dễ nghe êm tai hơn, còn cái ông này chú nguyện không êm tai, thế thì cúng để cầu cái êm tai, cúng để được cái thỏa mãn cái lòng thương. Như vậy thì sự cúng dường đó, sự thọ giáo đó còn xa lắm mới tới vô thượng bồ đề. Mà ở đây nói như vậy nghĩa là lục sư ngoại đạo là những cái bọn, những người mà tu sai lầm đối với đạo Phật, mà đã tới cái đỉnh cao của cái người mà đã tới đỉnh cao rồi, đó là ta không còn thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng sanh, tướng họ, Tấn thọ giả ta không có thấy ai là người khác hết mà, nghĩa là tất cả mọi người đều là bình đẳng. Còn vấn đề mà đọa họ đọa đi con cũng đọa theo đó hả? Không có gì khó hết. Quang minh tịch chiếu biến hà sa phàm thánh đồng quy cộng ngã gia nhất niệm bất sanh toàn thể hiện. Khi mà các vị mà nhất niệm mà không, các vị thành tựu được cái vô sanh vị trí không còn, không còn mà sanh cái niệm thương ghét phải lấy tốt xấu hơn xưa. Địa ngục ở đâu mà các vị có để cho các vị đọa mà đã theo? Đạt tới cái đỉnh cao đó rồi là không còn có địa ngục nữa, không còn có thương, có ghét, có phải, có quý, có tốt, có xấu, không còn có thiện quả, tứ tướng đều xa lìa. Thì nói họ đọa địa ngục, ông cũng đọa theo chứ kỳ thật khi mà được mà không bất định như vậy rồi là không muốn tìm địa ngục đi, nhưng lịch chơi một lần cũng có. Cái chỗ này là cái chỗ sâu vô vết của đạo. Chứ ai tu hành gì mà ta chọn thầy chứ, ta chọn thầy đức trọng đạo cao dễ thương đàng hoàng tân tốt chứ, ai mà đi chọn cái luật sư ngoại đạo mà là những cái người mà là thông thường là trái đạo phẩm không đúng chân lý mà bây giờ quy với họ kiếm họ làm thầy, họ đã mình đọa theo là nghĩa là sao? Ở đây là nhằm cái chỗ nghĩa là mình phải xóa bỏ tất cả cái phân biệt, cái trí phân biệt, mà phải sử dụng cái vô phân biệt trí, cũng gọi là cái căn bản trí, nhìn tất cả đều bình đẳng. Đúng như vậy mới nên họ nhận thức anh. Mà đúng như vậy rồi thì dầu ông có muốn tìm địa ngục mà mua một cái giấy mà $1,000 để đi vô trong đó tham quan địa ngục cũng không có nữa mà. Bởi vì địa ngục nó có rồi, nó phát xuất từ ở nơi cái tâm cực tham, cực sân, cực si do cái người mà tạo thập ác nghiệp. Chứ đâu mà cái tâm mà đạt tới cái chỗ vô phân biệt trí, nó thành tựu được nhất thiết chúng ký rồi thì địa ngục ở đâu? Cho nên cái đoạn kinh này là cái đoạn kinh không dễ gì giảng mà cũng không dễ gì nghe. Mà cái người mà nghe được cái này là cái người phải nhiều tư duy sâu sắc, phải có quá trình học đạo, bằng không là nghe không biết nói cái gì nữa nha. Cho nên cái đoạn này là cái đoạn số 3 này là tôi viết ở trong cái phần tịch chỉ đây nè nhé. Nè, gặp Phật qua 32 phút, gặp Phật qua dẫn chiếc pháp. Chiếc pháp hay chưa hẳn đã là được Phật, được gặp Phật Như Lai mà. Đây, thì nhất đơn giản và gọn vậy đó. Điều đó để nhắc cho đại chúng rằng là nhược địa sắc kiến ngã, nhân thân còn ngã, thị nhân hành và đạo bất năng kiến Như Lai. Cho nên đâu cần gặp Phật. Phật sao chứ? Phật là Phật Như Lai Như Giác Diệu Tâm này nè, Phật là Phật Tri Kiến Phật này nè, mới là cần. Chứ tìm gặp ở ngoài chứ chưa chắc được gặp đâu. Đây nè, gặp Như Lai Như Giác Diệu Tâm mới thật là gặp được Phật và mới nghe được pháp Phật. Đây nè, còn huấn luyện cái tâm tâm mình đây nè, câu chắc không sợ cái rắn của sư tử, người nộm không có ý mắt tim vẽ, thở nhập được cái thật tướng của ngu si, thở nhập thật tướng thì còn ngu si đâu nữa để mà kỳ thị với cái bọn ngoại đạo lục sư. Thế người mà thể nhập được thật tướng của giảng pháp rồi, nhận thức được rằng thật tướng là vô tướng, giảng pháp là viên sanh như nguyện, giải không thật tướng là vô tướng, thì đâu có còn cái ý kỳ thị là đây là lục sư, là cái đám này là đám lõa thể, đám này là đám cấp đoạn, đám này là đám cấp thừa thường, đâu còn nữa. Mà chính cái quan niệm không còn thấy có cách đắc như vậy chính là đạt tới cái chỗ thật tướng của giảng pháp rồi, thì còn kỳ thị, cái ý niệm kỳ thị đâu còn. Và hoàn toàn thanh tịnh rồi thì cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam đồ ác đạo đâu còn. Hướng dẫn thân hợp tăng mây nổi, tham sân si tùm nổi như bọt bèo, thì ai tạo nghiệp và ai chịu khổ? Vì vậy cho nên đâu có chịu khổ. Bảo rằng là bọn luật sư ngoài đạo đọa ông cũng đọa theo, nhưng mà địa ngục ở đâu mà đọa chứ? Ngũ quẩn phù hư không, khứ lai tam độc, thủy bào hư xuất mộc. Thân ngũ quẩn này cũng có thiệt, tam độc cũng không có thiệt. Địa ngục ngạ quỷ chúng sanh cũng là do ác nghiệp của chúng sanh mà có, mà nên đạt tất cả các chỗ mà thật tướng của giảng pháp rồi thì không có chỗ để đọa mà. Chẳng cầu chân vì bỗng chân cả hai đều bỗng, bất cầu chân bất đoạn nhận. Còn lá sầu nha đại chúng để ý này, Sửa thưa ngài Tu Bồ Đề, cứ xông tha trong các thứ tà kiến, không cần tất né để đến Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn sanh tử đẳng không qua, tìm Niết Bàn mà ở cái cảnh nào khác ta coi là không đúng đâu. Thân tại hải trung lưu mít thủy mà nhiệt hành lãnh thượng mà tầm sứ, ta đang ở trong Bồ Đề đâu Niết Bàn đấy. Giống như là ta đang ở lộ dưới nước, biển nước ngọt, ta chỉ cần há miệng ra thì ta có nước ngọt thôi. Ta đang đứng trên núi đó, ta đang ngoạn cảnh trên núi đó, nhưng mà nếu ta không khéo là ta không biết ta đang ở trên núi. Cho nên là không cần tránh né để kiếm được Niết Bàn, phải ở ngay trong tác nạn, không được không nạn, nhập cuộc vào phiền não, xa lìa bác tâm tịnh đi, ngài được tam muội vô tánh, tất cả chúng sanh cũng được tam muội vô tánh đó. Người thí chủ của ngài không được gọi là do đất trước liền, kẻ cúng dường ngài đọa trong ba bùn ngã. Ấy, việc đốn vậy đó, ngài phải có sanh cái tâm phân biệt vậy đó mới được, đừng có phân biệt vậy. Bởi vì là nếu mà không khéo là ngài làm cho thí chủ ngài đọa trong ba đường ác. Bởi vì thí chủ của ngài mà còn năng phúng, năng tàu, năng nguyện, là coi chừng không khéo là cúng dường là một sự đổi chát thôi. Họ là một cánh tay của bọn ma quấy rối. Coi chừng không khéo là thí chủ cúng dường là một cánh tay của bọn ma quấy rối. Nếu mà ngài còn chấp mắt là người thí chủ cúng dường cho ngài, ngài chú nguyện cho họ được phước, coi chừng họ là thí chủ thành cánh tay quấy rối, họ là ma đấy. Mà đây là một sự thật hiển nhiên trên cái cõi đời này, chứ không phải là không có đâu. Không khéo là chính cái người thí chủ tự hủy diệt cuộc đời của ông thầy, làm cho thân bại danh liệt, đau khổ, thậm chí chết chóc luôn cả cùng cuộc đời của ông thầy. Chúng ta chuyện chơi đây nha, đây là chỉ có thật 100% trên mặt đất này. Cho nên là ở đây cũng có số phật tử mà biết tôi đó, tôi khi tôi làm tôi thề là không bao giờ cúng cái gì mà nó cúng cho tôi, và tôi chịu cúng là tôi đứng dậy lên chánh điện, nhìn lên Phật nha, làm nhà, làm cửa, làm chùa, làm chiền, làm xây cái gì, cất cái gì đều là hướng về Phật, chứ không phải là tôi. Do đó cho nên là cất chùa, cất nhà, am, làm cái gì tôi không bao giờ tôi coi ngại. Bởi vì có phải làm cho tôi đâu tôi coi ngại, tôi làm cho Phật mà. Nếu như Phật có quỷ thần nào đó mà muốn chơi hay muốn làm ngon mà chơi một há ra là lên chơi với Phật ca. Lên đấu tranh với ông, nó tại sao cái ngày đó là ngày của tôi mà lại là tư tưởng cho ông, là thờ ông, là cất chùa để trong ở là tôi quậy đó, là quậy Phật Thích Ca đi. Mà Phật Thích Ca thì không có thể quậy được rồi, đối với Phật Thích Ca mà quậy thì chẳng khác nào là quấn vỏ giữa hư không. Vì vậy cho nên tôi làm chùa không có vụ con ngài coi nhờ. Mà người thí chủ cũng không phải cúng tôi, cúng tôi không chịu. Bởi vì con người của tôi bất cứ chết sống lúc nào không hẹn được, và tôi có thể đi ở lúc nào cũng không hẹn được. Cho nên làm là phải vì ta bảo mà làm, chịu thì làm, không chịu thôi. Chứ mà để cái người thí chủ nó coi chừng nha, người thí chủ mà nó cúng dường nó là một cái tay của bọn ma, chứ nó hại cuộc đời mình đó. Mà nó cũng không được phước nữa đó. Kinh này nói cái chỗ đó là cái chỗ thích. Biết bao nhiêu người cúng mà không khéo là nó biến thành ra tai họa cho ông thầy này. Cho nên ngài hãy coi họ là một cái cánh tay của bọn ma phân đối ngài. Ngài cùng các bọn ma và các tầng lao không hơn kém. Đối với tất cả chúng sanh, ngài phải có cái tâm quán che bán Phật, quỷ mã pháp, không làm tăng và không cần biết bàn. Nếu ngài được như thế thì mới xứng đáng nhận lấy vật thực cúng dường. Trời cha ơi, cái đoạn này thiết quá đi, đại chúng bao nhiêu tục kỹ đó nha. À, đối với tất cả chúng sanh phải có quán tâm, phải có quán tâm mới được. Nhưng mà nhớ rằng quán khác mà thù khác à. Thù là kích động để mà giết chết nhau, thiệt hại nhau, không được nha. Mà quán tâm đây có nghĩa là bàn quan, nghĩa là hoàn toàn, nghĩa là không có cái gì mà thân thiện, mà ngọt ngào, mà dính mắt, mà tương quan nhau. Nghĩa là lạc lẽo như là nước lạnh vậy đó. Giống như là câu Thánh Do nói là cái người quân tử làm bạn lạc như nước, còn cái kẻ tiểu nhân nó làm bạn ngọt như uống nước đường, phải lạc như nước vậy đó. Người tu sĩ đi khất thực đối chúng sanh phải có quán tâm, nghĩa là không thương người nào hết thảy. Mà không thương người nào hết thảy chính là thương đó nha. Thương đó là thương bằng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đó. Còn thương mà cái kiểu mà có đặt cái lòng thương là giống như cái ngọn dành viên mà chiếu đó. còn không thương ai hết hải đó thì gieo cái hộp giống phước điền nó mới là giống như là cái ánh sáng mặt trời mà gieo rọi xuống nhân gian. Cho nên cái này là cái mà sâu kỳ quặc của kinh Di Ma Cật ở chỗ đó. À, phải có cái tâm là xa bán Phật, để xa bán Phật quỷ pháp. Xa bán Phật là gì sao? Là vì thật sự là mọi người là Phật hết rồi, Phật ở đâu ở ngoài mà có. Phật Thích Ca chẳng qua là cái ông đó là một con người như chúng ta, mà Ngài là thành Phật trước. Ngài giống như là hoa sen mà ta cũng là hoa sen, mà hoa sen của Ngài đã mọc trước thì nó nở trước, còn hoa sen của ta thì nó cũng là đầy đủ cánh dị hương hạt vậy rồi nó sẽ nở thôi. Chứ đi tìm Phật ở bên ngoài mà gian sinh cầu nguyện lại lục này kia đó có được đâu, phải quỷ bán hết. Cho nên các vị thiền sư ta gọi là phùng Phật sát Phật, gặp Phật là giết Phật, phùng ma sát ma, gặp ma giết ma đã đành, mà gặp Phật cũng giết Phật, là vì Phật bên ngoài không có, chính ta là Phật. Phật bao nhiêu số phần trăm là tùy ta, chính ta là sen, nó nở cỡ nào là do sự dung với nước phân của ta. Cho nên là phải quỷ bán Phật, quỷ mạ chấm pháp, không cầu nước bạn. Bởi vì nước bạn á, nước bạn là có ở đâu mà cầu, nhất là không bạn là tham, người nào không tham là có nước bạn, nhất là không bạn là sân, người nào không giận dữ là người có nước bạn, nhất là không bạn là u mê ấm trước, không u mê ấm trước, không làm sai trái thì là người đó có nước bạn, vân vân và vân vân. Thế thì nước bạn ở đâu mà cầu chứ, chỉ cần tự sao rồi lấy mình mà thôi. Mà cái con ngày tu Bồ Đề xưa, khi nghe những cái điều đó, tâm trí của con mờ mịt, không còn biết phải nói gì và không biết phải đối đáp ra sao, con bèn để bình bát xuống mà muốn mau được đi khỏi nhà ông Di Ma Cật. Như đoán được ý con, ông Di Ma Cật kêu lại nói tiếp, muốn đi mà đi đánh trộm chứ, nghe hoảng quá rồi. Thưa ngài tu Bồ Đề, ngài cứ nhận lấy bát cơm đi, đừng sợ. Ngài nghĩ thế nào, giả sử Như Lai hóa ra một người đem những cái điều như thế mà làm đàn luận với ngài thì ngài có sợ chăng? Nghĩa là coi tất cả phải như nguyễn đi, ngài nguyễn tôi nguyễn ai nguyễn hết, giống như là Như Lai quá hiện vậy đó. Mà đã là quá hiện thì chuyện gì ngài phải sợ? Không sợ. Mà thấy không, con đáp không sợ. Ông Như Lai Đạt nói tiếp, tất cả pháp như nguyễn như quá, ngài không nên có ý sợ sệt. Tất cả ngôn thuyết cũng là nguyễn quá, mà nãy giờ tôi nói với ngài là toàn là ngôn thuyết, cho nên đục ký giả không dính mắt văn tự, cho nên không có gì nhờ tánh của văn tự bốn không. Hiểu được rằng văn tự bốn không có tánh thì người đó được giải thoát. Nhờ cái tướng của giải thoát chính là tướng của các pháp vậy. Thế thì giải pháp không có gì đang chấp mắt, đang nhớ nghĩ, đang sợ sệt cả. Mà Thế Tôn, ông Tôn Bồ Đề thưa, sau khi tưởng giả Di Ma Cật nói phải pháp ấy rồi, có ai căn năm vị thiên tử được pháp nhẫn vô sanh, do vậy con không tham lãnh trách nhiệm đến thân bệnh ông Di Ma Cật. Cái đoạn này sâu lắm, đại chúng về nghiên cứu lại nha, hết giờ rồi đó, coi như hết cái chương đó rồi đó.